Bây giờ là 11 giờ rưỡi tới 11 giờ 30. Tôi sẽ sinh hoạt với quý vị cái vấn đề là một tiếng đồng hồ. Thì chiều nay để rảnh là tối chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề những người trong làng này thấy ở Hoa Kỳ này chết nó cũng rất rối lắm, chứ không phải như là Việt Nam muốn chết thì chết đâu. Vì luật pháp nó phải qua ba giai đoạn. Đức Phật thì nó sanh lão bệnh tử, thấy không? Sanh thì nhà thương dễ dàng lắm. Già thì chúng ta hiện ra già sẽ là bệnh, mà cái giai đoạn mà bệnh nó mới khốn cho khổ cho chúng ta và chết. Thì quý vị biết nếu mà chết á, mà nó chết thoải mái thì vô bệnh mà chết liền thì không ai sợ hết, mà chúng ta sợ cái giai đoạn mà chết không được chết, sống không được sống. Thì nó sẽ qua bốn. Chiều nay chúng ta phải ngồi bàn tính lại nó có mấy cái giai đoạn hấp hối. Khi mà hấp hối là giai đoạn hấp hối, chứ không phải là giai đoạn quý vị đi khám bệnh là không nói, là giai đoạn hấp hối tức là gọi na quanh quanh, tức là một cái phôn trong cái công tác đó, trong cái di chúc chúng ta có một cái giai đoạn hấp hối là đi vô bệnh viện. Rồi giai đoạn hấp hối nó từ phòng IA tức là emergency room nó phải chuyển lên cái phòng là khi mà nó bác sĩ IA nó cứu xong rồi đó. Vì stop cái gì đứt tim nó cũng xong rồi nó mới đưa qua ICU, mà nếu mà tốt đó, thì sau khi nó phục hồi đi ra rồi trở về đây là cái chuyện nó không có gì đáng nói. Nhưng mà từ ICU sau khi bắt tử trị chừng 2-3 ngày mà nó không xong đó, nó đồ hàng rồi đó, thì cái vấn đề đó là phải có trong cái công tác mà chúng ta nhờ được sự làm cái phương nó phương đồng ý không, tức là giai đoạn hậu ICU. Rồi sau khi ICU rồi đó thì trong đó có cái phần là mình quyết định về tôn giáo là xin cho 8 tiếng đồng hồ hộ niệm trong cái phần đó. Rồi sau khi hộ niệm xong 8 tiếng hoặc 10 tiếng nhà hoàng đến với tâm rồi đó, là giai đoạn mà coi như để mà nếu mà chúng ta chết trong bệnh viện thì chúng ta phải hộ niệm bệnh viện. Nó có cái phần A và B. B là chúng ta ICU nó là cộng từ nó chết thôi, giờ một là đưa về nhà, hai là đưa về nursing home, ba là đưa về hospice, thì mình nói đưa về làng. Thì chúng ta giai đoạn hospice, ba giai đoạn hospice xong rồi cái giai đoạn đó, ở trong đó nó có nhiều cái lắc léo lắm. Cái hospice á, ngay cái giai đoạn mà bệnh nằm trong bệnh viện á, mà chở vô đó á, mà mình có phải gọi phone cho con cháu. Bây giờ tôi nói cái khe của cô Diệu Hạnh, bây giờ mình kể cô Diệu Hạnh mà không có con, có chồng ở đây đó, là ngay cái lúc đó á, cổ thì cổ nói cổ không muốn gọi cho con cổ, nhưng mà tới cái hồi đó đó mình không gọi đó nó có quyền xu mình, cái điểm là nhức nhối, thành ra chúng ta phải trong cái phần đó. Rồi đó cái vấn đề mà quý vị khi mà có vấn đề mà quyết định về y khoa nữa, ai là cái người chẳng hạn, cái nó nói bây giờ khi mình trị không được mà bà này bà có thể nằm như vậy là 2 tháng mà mới chết, mà không biết thì mọi người thực vật, ai lại quyết định cái người ký cái life support, thì khi đó cái vấn đề nó phải ra luật sư để người đó làm quyết định. Nó có nhiều cái chuyện đó, tại chúng tôi không muốn ở trong làng này làm. Chẳng hạn như ở trong này á, hệ thống này tôi là cái người điều hành, rồi á cô Diệu Thiện, cô Diệu Hạnh, cô làm, cô nhờ ông trưởng làng làm rồi quyết định. Ông trưởng làng là đệ tử của tôi, rồi nhờ cô Diệu Thiện cũng là người nhân chứng, nhân chứng cũng đệ tử của tôi, phải không? Rồi cái hồi đó nó quật lại, nó nói cái này là quyện bên quyện, phủ bên phủ, cái thì lệnh vua. Rồi những cái chuyện đó chiều nay chúng ta phải ngồi chú thiền tâm á, chiều nay chú ngồi chú nghĩ là những cái đó trong cái mà đại khái thì mình cho cái ấn tượng trong mấy cái giai đoạn mình nói đó, giai đoạn mà ở mấy cái ICU gọi nhau vân vân, giai đoạn ở phòng ICU, trong ICU nó có hai mục, ICU để mà phục hồi trị được, và ICU coi như là bó tay, rồi đi về đâu. Mà cái giai đoạn mà cái IA đó đi vô vào mấy cái ICU đó là mình phải có nên thông báo cho con ai là người nên thông báo. Mà nếu đứa nhỏ đó mình không cho thông báo đó thì cái đó phải tính luật lệ sao tôi không có biết tại vì cái quyền á, cô này cũng có quyền không cho cổ con thăm, nhưng mà đứa con nó có quyền để mà nó đi thăm mẹ lần cuối. Cái vấn đề nó không có phải là nói sao, nhưng mà nó hở cái nó kêu luật sư nó xu, mà luật sư thì nó rằng những cái kẻ hở cái luật pháp, nó là nó đấu mà mình khổ lắm, nó kêu ra tòa hầu lui hầu tới, nội cái đó là mình cũng khổ sở với nó. Thành ra cái vấn đề đó mình không có nói, mình nói thượng thảo. Nhiều người nói không sao đâu, thượng thảo ai mà thượng thảo bằng gia đình anh em ông Phước, Ai mà Tịnh Thảo bằng ông Hòa với ông Phước mà lên ra Bắc Điện cùng nhau hả? Để dùng cái đó đi. Khi mà nó nổi điên lên rồi nó không được thăm mẹ nó là có chuyện lớn, nó có gì thấy vậy á. Giờ nhiều khi nó bỏ lơ bỏ láo vậy tới hồi đó là có chuyện. Thành ra những cái đó thì nó chỉ nêu lên thôi, để chiều nay chúng ta phải đi vào cái vấn đề là giải quyết. Tại vì sao quý vị? Chúng ta đã bắt đầu thấy già yếu hết rồi. Người nào người nấy bắt đầu cái mỗi ngày mai lịch đức cứ tăng hoài, xe sắp lột trên hết rồi. Thành ra chúng ta phải nghĩ tới cái nghĩa địa, đưa xe ra ngoài có nên tháo bánh hay là đưa nghĩa địa làm dập sáng sao tính đi, chứ còn thầy cũng yếu rồi, phải không? Tôi cũng yếu, quý vị cũng yếu, mỗi ngày cũng yếu hết. Hồng Đức bây giờ cũng yếu rồi đó, thấy quá khăn rồi đó. Thấy không? Đó. Thấy con đường này mỗi một lần mà tôi về đó, tôi đều nhìn, tôi thấy chúng ta đều già hết rồi, tức là chuẩn bị. Bây giờ thấy ở ngoài nó đua nhau nó chết dữ dội, nhưng mà không có nghĩa là mình trong làng mình không chết. Thấy không? Có cái bà kêu nó sư phụ kỳ này sao tôi chết nhiều quá ha. Tội nghiệp quá, tôi nói cô tội cho cô đi. Thấy không? Tôi tưởng tượng ở trong làng này là không chết. Thành ra quý vị chuẩn bị tinh thần đi, tại vì bây giờ chúng ta sẽ ở đây là chúng ta thấy yên hơn là chúng ta đã có cái chỗ nằm rồi đó. Còn ở bên chỗ là Di Lệ Đô thì nó có cái nhà dạng xanh, nhưng mà nó cũng nhỏ lắm. Còn chương trình xây dựng bên đó có thể kéo dài cả năm đó, thì giống như chúng ta bên đây thì quý vị thấy chúng ta phải đối diện với những cái luật pháp. Cái gì chút mà lâu nay chỉ cho niềm tâm, tiếng chuyện nhỏ xíu là ý gì lắm. Tôn giáo bệnh viện nó cho để chi nhà hoàng với tâm, nhưng mà đối diện với con cháu quý vị, đối diện với tài sản của quý vị, cái tài sản này cô vừa tiền vì hạnh của nó cũng muốn cúng dường cho chùa, nhưng mà cô cúng dường cho chùa tâm tốt, nhưng mà thật ra nhiều khi cô cúng cái nhà đó trị giá 30 ngàn, nhưng mà rồi con gái nó xu lại 100 ngàn thì tôi lỗ. Không, quý vị nhìn rõ chưa? Sao tao nói xu nó ủa ai làm di chúc rồi ông trưởng làng này, luật sư nói tên này là ai nữa vậy? Tôi là Thiện Tâm. Ai đặt pháp danh ông? Dạ sư phụ Thông Lai, rồi cũng là cha con tụi nó. Rồi cái người biết tên là ai? Bà Diệu Thiện. Dạ Diệu Thiện là từ đâu đến? Dạ Diệu Thiện này là vợ Thiện Tâm. Mà bả là đệ tử của ai? Dạ đệ tử Thông Lai. Rồi luật sư nói cái này thấy không? Tụi bây là benefit, mà tụi bây này là chính để biết benefit không được. Bây giờ tao xu 500 ngàn đô la tiền thiệt hại, lúc đó điều đình riết đùi đình riết gì nhỏ thì nó khủng hoảng, nó không làm ăn được. Bây giờ nó đang cái giấm nó đau khổ quá, nó nghĩ má nó tại sao bị ông thầy này bỏ bùa, thấy không? Giờ nó đau khổ, nó không làm ăn gì được. Giờ năm nó làm 300 ngàn, về nó ở nhà thì 2 năm giờ nó đòi cái luật sư nó thương qua thương lại cái thôi thôi định 200 ngàn, thôi định 100 ngàn, nhưng mà trong đường 100 ngàn thì mình trả cho luật sư của mình cũng hết 100 ngàn rồi, thành ra lấy có 30 ngàn mà lỗ vốn. Thầy trò sách chiếu ra tò, cái đó là sự thật đó quý vị, đừng có bao giờ tin hết. Có ngày nào Phước nghĩ chuyện gia đình con mà nó như vậy không? Thượng Thảo đó, ai cũng trời ơi, nay có Hồng Đức ở bên đó nó Thượng Thảo đó, là chưa chắc là Thượng Thảo cái nhà Phước không. Đừng có tin ai hết, mình đừng tin ai hết, họ chưa chứng quả. Nhớ là chúng ta chỉ tin những gì A La Hán thôi, mà trong A La Hán thì đâu có dành chi ba cái lũy này, phải không? Đó là những cái thầy bây giờ đi vào vấn đề đó. Những cái mà thầy qua thầy nói nó kêu cái gì, không phải là cái Tây Tạng đâu mà của Phật giáo. Phật giáo mình nó có hai vấn đề lâu nay là kinh, thầy giảng kinh rồi. Luật thì cái gì đi học luật nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà chính cái qua là cái luận đó. Hiểu chưa? Kinh, luật và luận. Chẳng hạn như chiều nay tôi đưa cái đề tài ra cho quý vị. Luận đó, trong đây mình học cao hơn là cái luận, bàn luận nhau về những đề là Phật. Chẳng hạn tôi đưa cái đề tài chiều nay tôi nói cho biết. Tại sao Phật giáo phát triển ở Á Châu? Á Châu là Ấn Độ. Rồi Phật giáo bành trướng lên những cái nước ở trong vùng Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa, Malaysia, Indonesia, những cái nước vòng vòng, rồi coi như Campuchia, Miến Điện. Nhưng mà tại sao bây giờ tất cả những cái quốc gia mà Á Châu đó thì hầu như đạo Phật lần lần mất tín đồ? Như hồi xưa năm 1960 cho tới năm 1975, Đại Hàn 80% là Phật giáo, mà bây giờ đại hàng đó là 90% là tinh lành. Và Nhiên Bổn hồi xưa nó là 100% là quốc giáo, mà giờ đạo Phật ở Nhiên Bổn chỉ còn là có 40%. Việt Nam chúng ta hồi đó 80% là Phật giáo, trong đó đó cái Phật giáo chính thống khoảng 50%, nhưng mà cái Phật giáo mà kêu bên lương á là đạo ông bà, kêu là pha trộn, hiểu chưa? Mình cũng kêu thập nhang là kêu Phật giáo. Rồi như vậy đó, bên Mỹ nè, Úc Châu nè, Mỹ Châu nè, bên Anh nè, người ta không có dính líu gì hết á, mà bây giờ tại sao có sự phát triển của những người ở nước Mỹ, nước Úc, nước Âu Châu, à, tất cả những cái Âu Châu như bên Pháp, bên Đức, bên Ý, thì bây giờ cái đạo Phật á lại được kính trọng. Mà tôi đi trên máy bay tôi thấy rất là ngạc nhiên, tôi rất là ngạc nhiên khi tôi ngồi trên máy bay đó, nhiều khi tôi đang ngồi cái đó là tự nhiên một cái người Mỹ nào có lại họ chào, họ chào tôi ngạc nhiên, họ biết chào cái họ đặt kính trọng lắm, chứ họ nói giới thiệu họ là Phật tử. Mình đang ngồi dưới cái ghế, nhiều khi mua kẹp có ngồi cái ghế tút cần cầu tiêu, thường thường mà mua đắp mà đi ngồi số ba mấy ngồi gần sát cầu tiêu, thì họ xuống mà đánh lễ, họ đi cầu xuống, họ nói giờ họ chào mình, cái họ nói họ cho mình lên cái ghế phớt lát ngồi, họ nhường quý vị mình, quý vị hỏi hỏi tại sao vậy, cho nó tại sao quý vị là người Catholic hay là người Christian mà rồi mà không nói con tụi con là người Phật giáo, mỗi quy y khoảng chừng 2 năm rồi cái họ đứng lên họ nép bên cái họ mình có cái túi họ kéo lên họ đưa cho mình biểu mình lên ngồi, chứ mình ngạc nhiên. À còn mình á, mình đi gặp cái Phật tử Việt Nam mình đang ngồi cái số 7 số 8 cái nó chạy xuống nó nhìn nó đi đồ mới chạy thầy quỷ nữa, có tiền quá ngồi ngon trời ở dưới mình ơi, mình sốc liền. Tại sao mà cái Phật người Tây phương khi mà họ theo đạo Phật họ kính trọng quá vậy, mà cái người Phật giáo nguyên gốc mình là thấy gì gì tăng mình coi như có thường. Rồi khi mà tôi đi ra bô xa với thiền hội mà tôi đi ăn cơm chay đồ đó, khi tôi gặp người Mỹ họ kính trọng tôi cúi đầu, mà tôi khổ lắm, tôi nhắm đi thiền hội, tại thiền hội nó chở tôi đi là nó chở cái Mercedes của nó đó. Cái thường thường là tôi đâu có đi mà thiền hội nó chở thì nó lấy Mercedes của nó đi, vợ chồng có Mercedes. Cái tôi ngồi lên, tôi ngồi lên khi mở cửa xuống cái mấy bà trong kia ăn ra vừa xỉa đăng vừa niệm Phật ấy, như là Phật đừng nói chuyện xí nhựt cái xe là cái xe chết liền là biết mấy cái thi chùa đi trời nói chữ nữa. Thành ra như vậy đó mà mình thấy một cái sự mà còn cái người mà Phật tử mà có người Mỹ họ thấy mình đi đó, họ nói họ là họ cúi họ chào rất kính cẩn. Bây giờ quý vị biết là cái người Mỹ mà họ theo đạo Phật, tại sao chiều nay tôi sẽ nói chuyện, tại sao mà chúng ta mất tín đồ, tại sao mà đạo Phật khi phát triển vào cái người Mỹ, người Âu, người Tây phương, người Úc Châu thì họ lại đến với tất cả những cái gì mà kính trọng. Bây giờ đừng có nói giới thiệu về phân tích này, ở trong này những cái người mà đến với tôi mà từ cái gốc của đạo Catholic thấp như bác Thiện Tâm, cô Diệu Thiện, à, so với những người mà đạo Phật coi như là 100% organic á, thì mình thấy trả lời câu hỏi ngày qua mà tôi luận giải đó thì hầu như á là những người như là cô Nguyên Tịnh cũng là Catholic, bác Thiện Tâm cũng Catholic, thì mấy người này hầu như là họ thâm nhập kinh tạng. Còn mấy cái người mà đệ tử Phật mình cho lẽ là họ chứng A-la-hán thành hổng thèm nói. À, chiều nay tôi luận giải về cái đó có gì nhìn coi nhìn kỹ coi. Chiều nay chúng ta đem cái đó ra để chúng ta đi bé. Quý vị có thấy cái đó không? Quý vị thấy chư tăng mà bây giờ họ phát triển, nhất là tăng mà người Mỹ, tăng người Úc, tăng người Âu, trường hợp kính trọng lắm. À, đó là những cái đề tài chúng ta phải đi. Vậy chúng ta có nhìn kỹ không? Tôi ngồi trên máy bay tôi nói chuyện với mấy cái người mà họ đọc Phật á, họ nói là khi mà tôi đi đọc Phật rồi tôi mới dậy là có mình ông bà theo đọc Phật rồi con cháu trong không. Khi mà tôi đã đi chùa tôi hiểu rồi đó là con cháu tôi phải đi chùa. Tôi giật mình liền, tôi giật mình hỏi sao vậy? Đọc hỏi vậy chứ Phật tử Việt Nam sao rồi à? Tôi biết là đọc Phật Việt Nam là năm lắm à. Như vậy đó là đạo Phật có từ mấy ngàn năm, gần như là truyền qua Việt Nam 2000 năm, họ nghiên cứu rồi đó rất kỹ, ngang hàng với bên Tàu. Rồi như vậy tức là tất cả ví dụ như những người Phật tử là con cháu nó đều đi, ví dụ như ông nội đạo Phật thì coi như là đứa con trai của đạo Phật, và cháu nội đạo Phật, và cháu cố cháu sơ đạo này, tôi nói không có đâu. Ba nói đạo Phật chứ nói tổng đạo tin là nghe con giáo không? Wow, thì có cái điểm đó không có gì hả? Người Mỹ họ đi sao mà con cháu họ vô trước, họ đi luôn, họ hiểu đạo. À, mà cái người Việt mình á, nhiều khi cha nó giỏi, mẹ nó giỏi, mà con cháu nó chạy vô chút cái gì vô chùa, cái nó chẳng thèm bước vô lễ Phật nữa. À, cái điểm đó là những cái điểm chúng ta chiều nay chúng ta đi bén rất là quan trọng, để mở trí huệ chúng ta phải tìm hiểu. Khi mà tăng ni mà không nắm được cái đó rồi đó thì tăng ni cũng không có làm lợi gì đâu. À, thành ra từ chỗ đó quý vị phải thấy, thấy rõ ràng là chúng ta thờ ơ với những việc đó lắm. Quý vị ta thờ ơ việc đó lắm. Quý vị thấy chiều nay tôi sẽ hỏi quý vị, đây là cái luận kêu là debate. Từ bên Tây Tạng người ta đem những cái đề tài đó ra người ta luận giải, nghĩa là chia ra hai lúc đấu nhau dễ sợ lắm, rồi thành thua cuối cùng rồi đó. Có nhiều cái lúc mà đấu nhau họ không chịu thua, đấu cho có tu lễ không chịu thua, cuối cùng phải có một vị sư cao ra lên đứng hòa giải để ai đúng ai sai. Thì hai cái lý nó gần gần giống nhau, kêu là luận giải. Tức là Phật có ba tạng, tất cả level lúc này là thầy phải đưa cái bộ luận ra để nói chuyện với tụi con. Mà đưa cái bộ luận á thì quý vị thấy rõ, chẳng hạn như thầy Đại Mãn á, mấy bữa trưa nói chuyện đi bách á, thì ông đi lang thang bốc lò, nhưng mà qua tôi đến cái tôi vô tôi thấy ông ngồi ông lật sách ông coi, mình phải nghiên cứu để mình đâu có thua ai, thấy không? Tại vì chả đi nghiên cứu cho bốc lò thì tôi thấy chả ngồi tôi núp tôi coi, tôi thấy chả lấy máy chả bấm bấm rồi thì coi cái này bị may gì, thấy không? Mình phải động não một chút, mình không thể thua được cái bà gì mà hay qua nấu ăn á, cũng gì đó, cũng cái thành thì mình là Đại Mãn mà. Coi như mình là nghi lễ của bên kia mà thua con mẹ cái thạnh đâu có được, phải không? Thành ra động não. Còn mấy bà tám về thì bắt đầu cũng phải suy nghĩ chứ, thay vì ngồi đó bà kia mập bà kia ốm thì giờ mình phải thủ được coi ngày mai ông thầy nói cái gì. Còn tiểu quán là thay vì cái thù đi quán cho con xin cái đề trước đi, phải không? Nhưng mà ông tiểu bán ngon lành, thi là thi không có xin trước, cái tiểu bán không chịu xin trước, động não thôi, nó cũng có cái lợi. Thành ra chiều nay chúng ta, bây giờ tôi nói sơ sơ vậy thôi, có những cái đề tài mà khi sư phụ đưa ra thì phụ đi xuống thấy lạ lùng. Tại vì sao? Cái gì người Công giáo khi mà bắt thiện tâm mà bắt đến với chúng ta đó, là bắt nghiên cứu kinh điển, bắt tìm hiểu cho kỹ. Rồi á, cô Diệu Thiện cô đến với thầy cũng vậy, mà cô Nguyên Tịnh cũng vậy, người ta nghiên cứu coi đi cái này có cái gì hay, có cái gì mà đặc biệt, có cái gì mà an lạc hơn cái đạo cũ của người ta thì người ta đến. Còn tại vì mình á, mình nghĩ là sao đạo của mình là đạo gì? Đạo phong trào. Phong trào là sao? Ông nội mình đạo Phật, ba mình đạo Phật, mình đạo Phật thì mình phong trào thôi chứ không chả có biết cái gì, hiểu chưa quý vị? Đạo phong trào. À, coi như ào 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 rồi bây giờ chiều nay tôi nói nha. Tại đặc điểm của cái tiểu thừa và đại thừa là thế nào? Phật giáo đại thừa và tiểu thừa khác nhau chỗ nào? Quý vị phải biết những cái điều này làm nhiều lắm, những điều đó Phật không. Thành ra kỳ này đó là tôi sẽ đi tới cái nơi bộ cao hơn là luận giải. Thì khi mà lấy cái bằng tiến sĩ là làm gì quý vị? Luận án tiến sĩ. Bây giờ chúng ta là bắt đầu đi vô cái kinh luật, luật kinh có rồi, luật có rồi tới luận. Thành bây giờ chiều nay tôi cho biết là tôi cho nhá đề trước cho quý vị biết là tại sao quý vị thấy càng ngày coi như đạo Phật càng bị mất tín đồ, cũng như đạo Công giáo bây giờ họ cũng đang mất tín đồ rất là nhiều. Bác có đồng ý không? Mất tín đồ một cách lâu nè. Mà khi mất tín đồ như vậy là cái tòa thánh Tây Thiên Căn họ phải đặt quyết sách và họ phải cho các cái sư, các vị linh mục phải bắt đầu coi lại. Mà chúng ta cũng vậy, chúng ta phải coi tại sao mà đạo Phật bây giờ bắt đầu lùi lùi từ từ. À, và chúng ta hãy đặt câu hỏi đặt ra trong chiều nay nữa, tại sao các nước mà theo đạo Phật á là đa số là những cái nước đó, đó là coi như là họ tiêu cực nhiều hơn, nền kinh tế đó, cái nước mà theo đạo Phật mà coi ngày coi giờ nó cất nhà rồi coi kỹ lắm mà, nhưng mà thấy nhà nhỏ xíu. Mà nước Mỹ không coi ngày, nhà nào ngày đấy ngó lên trời cao đồng dòng, phải không? Những cái đề tài chúng ta đưa ra debate đi, phải không? Việt Nam mình trước khi lên đồng dòng mình coi ngày coi giờ rồi hướng cửa rồi tùm lum tà la vậy đó. Vậy nhưng mà nhà Việt Nam sao không bằng nhà của Mỹ? Cái nước Âu Châu thì nó những cái đề tài đó đó người ta đưa ra, người ta debate. À, để cho quý vị thấy không? À, mà người đạo Phật mình nó ăn chay dữ lắm, ăn chay dữ lắm. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng đạo Phật mình ăn chay vậy, trong khi mấy người Mỹ đang nghe mừng mặn, nhưng mà thấy ai đụng xe nhào lên hỏi cần gì giúp mà đạo Phật mình đi qua tỉnh phơ à. Vì đây có điểm đó không? À, đó những cái đó là chúng ta phải để ý. Cho nên những cái đó mà khi chúng ta là những người mang chất hiệu là Master in Buddhism mà chúng ta không biết gì hết thì thật chết rồi. Thành ra khi mà người Mỹ mà họ vô tới họ mang đạo Phật rồi, họ tìm hiểu được Phật kỹ, họ tìm hiểu Phật kỹ. Thành ra khi mà nó có lợi cho sư phụ là khi mà đem ra là debate hay là đem ra lượng án trình bày với nhau đó, sư phụ đã nắm được trình độ của Phật tử của thầy, họ đang ở level nào. Và chính những cái đó mà các sư Tây Tạng họ nắm được những cái người đó, thì họ kêu à bây giờ cái nhóm lớp này họ điểm mặt, họ không cho biết, họ âm thầm rồi họ đưa vô cái họ nói cái lớp này đi học đặc biệt, họ cho nói là dở hay vậy đó. Họ đánh vô đây là cái lớp này đi tu nghiệp đặc biệt, là cái lớp này họ thấy gì họ đưa tu nghiệp đặc biệt. Còn lâu nay cái sư phụ dạy là dạy coi như từ bình dân học vụ cho tới tiến sĩ dạy lộn cần lao cao hết rồi à, thành ra cái đó là những cái cần. Chẳng hạn như hồi tôi học ở đại học Nhật Hạnh thì nó có những cái pháp debate chúng tôi đã học rồi, trước đó năm có dạy rồi nhưng mà không phải bên đây rồi, là như tới lúc này tôi mới đem ra. Ông kêu đưa cái đề tài thế này, ông nói bây giờ là ông vua có ba bà vợ đẹp tuyệt đẹp luôn, nhưng mà bà nào bà nấy trong ba bà đó thì có một bà phải hơn à, nhưng mà ba bà đó là coi như là tuyển chọn làm hoa hậu rồi coi như là tấn cung vào, thì cái ba bà đó sau khi mà thi với một ngàn cung phi thì bà đó được chọn, ba bà đó được chọn làm ngang hàng đó, nhà vua Thánh Phong Hoàng Hậu chứ không có thứ phi hay là cung phi gì hết. Thì một bữa đó ông một cái vị quốc sư là cái ngày tế công thì bổ đi vô lưu vợ đế, là ba người đó là vợ lưu vợ đế, thì ngày tế công ngày mới nói, ông mới hỏi, ông nói ở trong này đó là ba hoàng hậu đều là đức hạnh hết, chỉ có cái bà Hy Thị là bà Ưu Ganh Tị sao thì quá thần trắng quá gì biết không. Thì bữa đó trong triều đình đang ngồi như vậy thì ngài tế công ngày đó nhận pháp, thì lúc đó là ông quan đệ tướng ông đâu ông đảnh lễ ngài tế công, ông nói thưa quốc sư cách đây 3 ngày hoàng đế có ra chỉ thị là tất cả các quan trong triều từ thượng phẩm trung phẩm tới hạ phẩm, tức là những quan mà coi như cũ phẩm tức là quan thừa tướng thượng thư từ xuống đó, là phải chấm coi trong 3 bà, bà nào đáng là coi như bây giờ cái 3 hoàng hậu là bà nào đáng là coi như là chính cung hoàng hậu đẹp nhất thì cái bà nó phải đẹp nhất, bà nó phải đức hạnh nhất đầy đủ đó, thì bà nó lên là coi như cái bậc chính cung. Mà 3 ngày rồi mà chưa có kết quả, hỏi qua từ tướng ông cũng không đưa được giấy, mà không ai nộp hết, tại đây cái phiếu là có tên hết. Thì bây giờ tế công xin chỉ cho tôi tìm được người đàn bà đẹp nhất ở trong này. Thì ngày tế công ngày nói bây giờ các ông tự làm việc đi, thì chiều nay đó quý vị thí dụ như tôi là hoàng đế, lưu vợ đế tôi có 3 bà vợ, rồi cái kiều có 3 bà vợ, tôi muốn bây giờ thôi tham 3 bà và tôi hiểu đạo rồi, tôi chọn bà để cho một bà lên chức, thì 3 bà ngang nhau. Chiều nay quý vị gặp ơn tìm cho tôi cái bà nào đẹp nhất. Nghe thầy hỉ.
Dạ.
Chiều nay tìm cho thầy cái bà nào đẹp nhất thì ổng có kinh nghiệm. Đó là những cái đề tài gì bé như vậy đó. Để mở trí huệ. Có đứa nào dám nói bà nào đẹp không quý vị?
Không.
Hả? Thành ra khi mình nộp lên á, ông nào cũng để 3 bà đều đẹp mà thầy nói lãng quảng giết chết. Bà vợ mà bà nói cái gì là chết phải không? Các hạn về cô Nguyên Tịnh cũng là hoàng hậu đi, mà ông Thiện Chân là ông Thiện Chân là thái thượng hoàng, rồi có bà nào nữa đối quý vị mà dám nói là bà cô Nguyên Tịnh xấu, bà xấu tại vì nói bà nào cũng đụng chạm. Thành ra ông nói là 3 ngày đột lên phiếu cũng là kết quả 3 bà đẹp nhất hết. Thành ra những cái debate hồi xưa thầy đem cái đề tài hồi xưa mà thầy tu rồi mấy mà thường có dạy gì hồi xưa có kêu là luận làm luận, thì cái luận của bên Phật giáo là luận mình triết học, mình dùng cái trí huệ mà mình luận làm sao mà hay nhất á, thì cái người đó chấm điểm để mà đi ra. Thật ra bây giờ sau này tôi không biết bên kia nó dạy thế nào, nhưng mà hồi trước chúng ta có những chương trình học như vậy để mà luận, kêu là luận bên kia bên này kêu là debate. Thì chiều nay tôi có ba đề tài, khỏi có thắc mắc gì hết. Tôi nói trước luôn, tại sao đạo Phật ở Hoa Kỳ mới bắt đầu phát triển, ở Âu Châu mà tại người ta lại phát triển rất là tốt, người ta đối với tâm lý thì kính trọng lắm. Mà đạo Phật chúng ta là những cái nôi, những cái đạo Phật mà có như 90%, 100%, mà bắt đầu chúng ta lại bắt đầu là mất niềm tin, mất tín đồ, mà chúng ta giống như mình Catholic bây giờ cũng mất tín đồ. Đó, quý vị thấy rõ ràng bây giờ nhà thờ của đi tới đâu mà nhà thờ của bên Cổ Riêng á, tức là Đại Hàn á, toàn là nhà thờ Tin Lành không ạ? Quý vị có để ý không? À, mà nó Trung Lành ngày xưa là Cao Ly đó, Cao Ly là Triều Tiên đó, là có những cái vị thiền sư có những vị mà rất nổi tiếng về đạo Phật. Bên Nhật giờ cũng vậy, không có gì hết. Ngay cả Phật giáo về chuyện bổn bây giờ thì nói với luật sư xin nó bên đó chỉ là cái chùa vô diếm thì không có dài gì, mà chuyện bổn một thời dữ dội lắm, không có gì hết. Bên Trung Hoa thì bây giờ đạo Phật á là chỉ là nơi là chú Thiện Tâm đi là chú biết rồi, kỳ đó mấy năm hai vợ chồng đi đó, vô đó là cái gì nó cũng bán tiền, cũng như đi dồn Phật hay bán gì vô coi dòng ở lấy tiền thôi, phải không? Đó, Việt Nam bây giờ thì cũng vậy thôi, mất niềm tin của giới trẻ hết rồi. Mà tại sao Hoa Kỳ bây giờ nó phát triển, quý vị thấy những người nào họ theo à, quý vị thấy tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần ngày đi qua thuyết giảng người Mỹ đó, họ đang ngồi đó những cái sân nghiệp động mà tới cả 100,000 người ngồi. Quý vị biết là cái điểm đó. Và bây giờ cũng sắp tới giờ trưa rồi, thầy chỉ đưa những cái đề tài để chiều nay chúng ta bắt đầu đem nó ra để mà chúng ta coi như luận á, đừng có nói chữ gì trong giới trời nhà Phật, đó là kinh, luật và luận. Thì kinh thì giảng nhiều lắm rồi, từ cái bộ kinh thì lấy những cái đó là thầy đưa ra cho con luận, luận để coi tụi con học hỏi tới đâu, phát triển trí huệ. Và chúng ta khi mà chúng ta có cái bài toán như vậy thì tăng ni cũng được tiến, mà đệ tử cư sĩ cũng được tiến. Rồi thôi, chúng ta hồi hướng, bây giờ nó 12 giờ, không có làm gì kịp hết. Sau đó ăn cơm, xuống dưới ăn cơm, rồi thầy nghĩ là cho nghỉ thoải mái chút đi, 3 giờ trở lên đây. Ba giờ trở lên đây. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chiều nay 3 giờ trở lên.